Cha Pramata ngày 2 tháng 12 năm 1981. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền để hướng thượng và bà bạc trong sự thanh tịnh để tìm hiểu con đường tiến hóa của tâm linh. Ở thế gian luân hồi nhiều kiếp điêu luyện theo trình độ phước huệ mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một bệnh hoạn khác nhau, luôn luôn theo dõi và học thâm tịnh để vượt qua mọi trở ngại. Chúng ta đã qua rất nhiều trạng thái, ngày hôm nay mới có cơ duyên để học đạo và thực hiện đạo Phật. Tôi đã thường nói cho các bạn nghe rằng bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Mỗi người chúng ta đều có bệnh. Nếu chúng ta vẫn núp trong cái bản thân eo hẹp, cô chấp si mê thì không sao vượt khỏi một cái bệnh nan y chính ta đã tạo cho ta. Ngày hôm nay các bạn hướng thượng lo tu và phát tâm ngồi lại với nhau giữa người Việt Nam và Việt Nam. Nhưng lắm lúc lại muốn xa nhau cũng vì cái bản chất công cao ngạo mạn, cứ cho rằng mình hiểu hơn người khác, ta giỏi hơn người khác, địa vị ta cao hơn người khác. Nhưng mà không hiểu rằng cái bản tánh đó nó đã đưa ta vô trong chỗ tâm tối mà không hay, thiếu nhẫn, thiếu hòa, thiếu thương yêu tha thứ. Cho nên cái bản chất eo hẹp nó là bạch trước và nó nhận chìm tâm thức, nhận chìm sự sáng suốt của chúng ta. Cho nên càng tu thì càng thoái bộ. Uống cho một kiếp người đã có cơ hội học hỏi từ giai đoạn một, nhưng ngày hôm nay lại đâm ra trì trệ. Hỏi tại ai? Các bạn càng tu càng nghiền ngẫm chính tại ta. Ta là người có khả năng đưa ta đi lên tới tột cùng, mà chính ta là người đã tự giam hãm tâm hồn sáng suốt. Cho nên trời Phật mới cho chúng ta có cơ hội học hỏi một cái phương pháp cởi mở. Các bạn bước vào thiền được, tư tưởng thả lỏng, để tìm hiểu cõi thiêng liêng, có hợp tác trên tinh thần xây dựng tu học với chúng ta không. Cho nên lắm lúc các bạn cũng có lời quá tiếng lại, rồi cảm thấy bạc hoặc tự ác. Đúng với nhau rồi mới thấy rõ tự ái là vật được trở ngại tâm linh tiến hóa. Nó là nguy hiểm nhất. Và nó đã làm cho chúng ta mất rất nhiều cơ hội gặp nhau và học hỏi với nhau. Cho nên càng ngày các bạn càng tu cái thức bình đẳng khai mở, bạn thấy huynh đệ sắp biết. Mỗi một động tác nào ở xung quanh các bạn đều vì bạn và chúc bạn. Nếu các bạn đạt tới sự thanh tịnh rồi, các bạn thấy quy bao vô cùng. Cho nên các bạn lâm lúc chán nản rồi không biết đi đâu, cũng trở về với những bạn đạo ở trong thức bình đẳng. Kẻ lớn tuổi, người tuổi trẻ, thế gian cho là điên, cho là sáng suốt, cũng đồng hội với nhau để học hỏi và ước mong sớm trở về cơ quy nhất, huynh đệ một nhà, hiểu được nguyên căn nguồn cội, hiểu được của cải vô cùng là của Thượng Đế. Chúng ta không hẳn xa lạ lẫn nhau, nhưng mà lúc nào cũng nhìn ra chân tướng của huynh đệ tỷ muội một, có cha mẹ sinh ra, có nơi trú ngụ của tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội đọc chung thiền. Bạn bè khắp năm châu đã gửi lời chúc tụng chúng ta và ước mong gặp chúng ta. Càn khôn vũ trụ ở bên trên biết được chúng ta tiến qua tới trình độ cao siêu hơn, rất mừng và vẫn đón tiếp chúng ta. Lấy gì để chứng minh ngày hôm nay các bạn tu trong chặt chỉnh, nhưng mà có một người nào đến muốn hỏi con được tu, các bạn luôn luôn quan hệ chỉ dẫn cho những người khác được tu. Thì chúng ta không có lý do gì dùng cái tự ái mà chặn đứng tâm linh của chính ta, cũng như chặn đứng tâm linh của những người khác. Một chút xíu việc phước để độ cho mọi người có cơ hội tiến hóa, chúng ta không nên ngăn chặn. Phải thực thi, phải mở đường để cho mọi người có cơ hội xây dựng dũng chí thanh tịnh để tiến hóa. Có tại sao cứ nói chuyện dũng chí thanh tịnh? Dũng chí thanh tịnh là tôi không còn núp trong cái bản tâm từ ai nữa. Một chuyện gì tôi thấy không được, không đúng, nhưng mà tôi vẫn dùng sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu để tìm hiểu sự sai lầm của chính tôi. Thì đó mới là cái phương thức vun bồi dũng chi thanh tịnh. Trong lúc mọi người không chịu được, nhưng tôi vẫn vui vẻ chịu được để tìm hiểu. Cái chịu đựng này nó có hại cho chính tôi không? Kỳ thật không? Các bạn cũng đã biết không nhiều thì ít về con đường chân trị quá khứ của các bạn đã làm. Trong ngành nghề chuyên môn, mình thấy rằng rốt cuộc cũng phải tha thứ. Vậy thì chúng ta nuôi dưỡng cái tinh thần đó trước, hay là chúng ta chẳng đứng cái tinh thần đó? Cho nên khi mà chúng ta nuôi dưỡng được tinh thần đó rồi, chúng ta thấy rằng chỉ có lợi không có hại, lợi cho tất cả và nhiều tiên tất cả. Cho nên mỗi khi mỗi thiền đường khắp thế giới được nghe băng trong giờ thiền giác, trong lúc nghe băng những sự thắc mắc của tâm hồn chúng ta được cởi mở và thanh tịnh, được hiểu thêm sự sai lầm của chính mình, đó kêu bằng giác. Mà giác được rồi thì chúng ta phải giữ lấy và vung bồi tiếp tục để cho nó mở được tiến hóa càng nhẹ càng thanh nhẹ hơn, thì cái bệnh nan y của chúng ta càng ngày càng được cứu rồi. Mỗi người đều có cái bệnh nan y theo tình hình của bản thân, tình hình của thể xác, mà nó làm cho chúng ta lo âu và bận rộn vô cùng. Nếu chúng ta biết tự tu tự tiến trong sự trầm lặng khai tâm mở trí, thì cái bản thân eo hẹp của chúng ta lại sẽ được xóa bỏ trong tâm hồn sáng suốt của chính chúng ta. Lúc đó chúng ta thấy rằng không còn kẻ lớn người nhỏ, mà chỉ còn sự thanh tịnh và sáng suốt là quan trọng nhất trong cuộc hành trình hiện tại của chính chúng ta. Dung lượng tha thứ của các bạn càng ngày càng mạnh trưởng, các bạn phải sung sướng quá. Tâm hồn các bạn luôn luôn ôm lấy nhau và hỗ trợ cho nhau. Chúng ta một khôi người nhỏ, biết thương yêu, biết tha thứ, quy biết là bao nhiêu. Tâm lẫn thân của chúng ta đều yên ổn khi chúng ta ngồi chung nhau. Mỗi lúc, mỗi khai mở và thanh thoát hơn, cảm thấy chúng ta đang sống trong giây phút nhà hạ của tất cả không vũ trụ đã và đang ban bố cho chúng ta. Chúng ta là người tiếp nhận và thực hành. Cho nên chúng ta đã thực hành thì chúng ta thấy bao nhiêu trận những người bản đạo vô vi bước vào thiền được không biết bao nhiêu trận đụng đầu trong tâm thức, chấp việc này, chấp việc kia, chấp việc nọ. Tại sao, tại sao, tại sao? Đó, cho nên các bạn thấy rằng vì ta, vì ta, vì ta mới có cái tại sao, tại sao, tại sao. Nếu chúng ta vì mọi người thì không có cái chữ tại sao. Chỉ đúng, đúng, đúng. Biết gì cũng là đúng, đã và đang giúp đỡ trong tinh thần xây dựng tâm hồn tiến hóa của chúng ta. Cho nên luôn luôn tôi kêu gọi các bạn phải thực hiện kỳ được tha thứ, thương yêu, yên hậu mới có biết được cái giá trị nhận quả. Càng tha thứ, càng thương yêu, càng thấy giá trị nhận quả, nó đưa các bạn đến đích rất dễ dàng. Luyện được tâm, xây dựng được tâm, thì sự thanh thoát nó sẽ biểu hiện trong cặp mắt anh hào quang của bộ đạo các bạn sẽ được liên thể trong giới thanh tịnh vô cùng. Chúng ta ngồi đây nhắm mắt chung thiền, trật tự trong nội tâm của chúng ta luôn 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 được khai triển. Chúng ta thấy sợ mọi âm thanh, mọi lời nói mọi sự thay đổi của tâm hồn chính chúng ta. Và thấy chúng ta đã sai và đang luận sai trong tâm thức. Cho nên chúng ta phải thả lỏng tất cả. Không nên kềm chế mà tạo động. Càng thả lỏng thì càng minh tâm. Càng minh tâm lại càng kiên tâm. Minh tâm kiên tâm rồi mới có khả năng chứa chân lý vào tâm thức. Khi chứa đựng được chân lý thì chúng ta có một triết lý sống trong lễ sống rất rõ ràng. Sự eo hẹp sẽ tan biến mất. Không còn nuôi dưỡng trong phạm vi chật hẹp nữa. Nhưng mà hòa tan trong cái phạm vi lớn rộng. Để tận hưởng thanh quang điện lạc của bề trên. Lúc nào cũng thanh nhẹ, lúc nào cũng ân độ, lúc nào cũng giải bày tâm sự với chúng ta. Càng thanh nhẹ các bạn càng nhận được. Càng nhận được sự thanh nhẹ đó rồi các bạn thấy. Bề trên trong xa chúng ta. Chính chúng ta là người xa bề trên. Chính ta là người đã cắt giảm môi trường liên hệ của tâm linh. Ta sẽ sử dụng. Ta đã tạo sự tâm tối cho chính ta. Mà tưởng lầm là khôn ngoan. Tưởng lầm là đã thức giác. Tưởng lầm là đã hiểu hết. Cho nên tội ta làm là không hay. Cho nên nhiều bạn đã thức tâm và sáng dậy không tu luyện. Trong lúc tham thiền, quên hết tất cả mọi sự việc. Nhưng mà khi thiền xong, cảm thấy mình vẫn còn kỳ trệ. Vẫn còn tâm tối. Chưa thật sự cởi mở. Đã hứa với lòng mình, hứa với tâm ta rằng không còn chấp nữa. Không còn mê nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thiền rồi, chúng ta thấy vẫn còn chấp mê giữa bản đạo và bản đạo. Ta đã thấy rõ điều này, chúng ta nên dày cộng thêm chút nữa, lui về dung điểm thanh tịnh, mà giải tỏa những sự phiền muộn sai quay có thể xảy ra ở tương lai, vì bản tánh chật hẹp của chúng ta. Càng tu càng thấy rõ sự trì trệ của chính mình, đó là đại phước. Nên đi sâu vào vấn đề, càng đi sâu bằng các bạn sách bóng đèn đó mà đi sâu vào trong bóng tối thì bóng tối kia không còn nữa. Chiêu thẳng vào bóng tối thì bóng tối không còn lan tràn và nó sẽ diệt đi. Chúng ta nguyện tu một kiếp để đạt chút sáng suốt của chư Phật, chư Tiên đã ân độ cho chúng ta. Cũng mãn nguyện rồi. Nhiều người ôm cái bản tánh eo hẹp, trì trệ trội sụp mãi mãi, thật khưa với chính mình, buồn khổ vô cùng, thâu đêm khó ngủ. Cũng bị bản chất ngu muội đó. Làm sao xóa bỏ nó? Ngoài sự thực hành thì không có thể nào bỏ được. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành cho nhiều. Để trở về với cái thức hòa đồng căn bản. Nhiên học, chúng ta mới thấy rõ đạo, thì chúng ta mới hành đạo. không thấy rõ giá trị của sự quân bình, thì chúng ta không bao giờ đạt được quân bình. Thấy sự giá trị của quân bình, chúng ta không thực hành, thực kỳ được sự quân bình, thì sự mê chấp đâu còn nữa. Không quyền mê chấp, rốt cuộc đổi lại quyền gì? Tha thứ và thương yêu. Rốt cuộc các bạn thấy ngay trong gia đình các bạn, vợ chồng, con em, gia tộc, trong sự quán tất chấp mê vô lý. Mà ngày hôm nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta thấy chính ta sai. Và chúng ta bằng lòng chấp nhận cái sai của chính ta thì cả gia đình vui. Trong gia đình có một người sai mà chấp nhận sự sai thì cả gia đình vui. Một quả quy. Thì đại gia đình vô vi cũng vậy. Một người sai mà chấp nhận sai. Hạ mình xuống chịu học hỏi. Thì mọi người quý yêu chúng ta. Tha thứ nhau. Chính các bạn đã tha thứ nhau và đã từng ôm hôn lên nhau. Quy trầm về thức tâm. Càng ngày các bạn muốn có một gia đình vô vi lớn mạnh hơn trong thực hành. Cho nên cái tu mà thực hành là tu sáng suốt. Tu dụng lý thuyết không thực hành là tạo sự mờ ám trong tâm thức mà thôi. Cho nên tôi rất mừng là các bạn biết ngồi với nhau, biết tìm hiểu với nhau, biết bàn bạc với nhau, để đem sự sống trong lễ sống càng ngày càng rõ rệt hơn, công hiến cho chung là điều may mắn cho chúng ta và tương lai là dân tộc ta biết được sự văn minh và hướng ngay cái căn bản của sự văn minh là tha thứ và thương yêu. Có tha thứ, có thương yêu mới có đoàn kết. Nếu không tha thứ và không thương yêu thì một các bạn tu 1 triệu năm cũng có sự đoàn kết. Chúng ta đã lỡ mang cái xác phàm ra đời, mà tâm chúng ta hướng về con đường giải thoát là đạo. Đời đạo song tu, các bạn đang mang cái xác phàm này là đời. Bệnh hoạn là đời, ăn uống là đời, âm thanh nói năng là đời, tâm thức cỡ mở khai triển là đạo. Thì luôn luôn phải đời đạo song tu. Chứ các bạn đừng nói rằng tôi tu rồi tôi không nghĩ chuyện đời. Cái đó là sai rồi các bạn. Xác các bạn còn 1 giây phút tại thế gian cũng là xác đời đó bạn. Mình nghĩ coi, nghĩ rõ tới lúc ta chết. Cũng là đời giúp ta. Ôm chúng ta đi chôn đi lấp. Cái đời không có bỏ được. Cái đời đạo sống tu. Cho nên tôi nói mỗi người một ngành nghề phải giữ lấy mà thực hành thì cái ngành nghề đó nó càng ngày càng tinh vi và nó sẽ quan tâm rồi cũng là duy nhất. Cho nên không nên chỉ vẽ và bỏ nghề này nghề nọ trong sự thực hành tùy theo trình độ thức giác của chính họ. Họ bước qua lĩnh vực này rồi sẽ bước qua lĩnh vực khác. Thì chuyện chay mặn như tôi đã cắt nhẹ cũng vậy. Nhiều người không ăn chay được, họ cứ ăn mặn và hành cái pháp này. Rồi một thuần thời gian nào điều hòa thì tự động họ ăn chay, lúc đó mới có giá trị. Vì họ không có trở lại nữa. Chính họ đã ý thức và họ đã bước qua con đường ô trượt và trở lại với sự thanh giác trong nội tâm. Thì chúng ta tu càng ngày nó phải càng tiến vực sâu vào trong tâm thức cởi mở, thì mới thấy rõ vị trí của chính chúng ta, đến rồi đi. Chúng ta đến để làm gì? Đến để học hỏi. Học hỏi để làm gì? Để ảnh hưởng. Ảnh hưởng cho quần chúng. Chịu học hỏi là ảnh hưởng được người khác. Mà không chịu học hỏi không có ảnh hưởng được người khác. Cho nên nhiều bạn hiện tại tu thì nói tu, tâm lý cũng vẫn còn cố chấp. Mà muốn sửa cái sự cố chấp đó, cứ phạm rồi, tái phạm. Vì sao nó lại còn cố chấp? Khi nghe tôi giảng và tôi trình bày những sự thực hành của chính tôi, trước kia tôi cũng ngoài cái tính chất đó, cũng là cố chấp. Nhưng mà tôi nhờ quy nguyên, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật trong thực hành, cho nên tôi khuyên các bạn nên niệm Phật nhiều, tập trung khai triển tâm thức của chúng ta. Hằng tuần chúng ta nghe băng thuyết giảng và chúng ta hội lại với nhau để phân tích giá trị của cuốn băng này. Đời nó nằm ở đâu, đạo nó nằm ở đâu, làm sao mới khai thác nó ra, để cho chúng ta đồng hiểu nguyên lai bổn tâm của mọi cá nhân. Tự nắm lấy cái cơ hội đó mà khai thác cái tâm cục, trở về nhà thanh tịnh ngồi thiền, bớt nói chuyện đậm loạn, nhưng mà chúng ta mở tâm mở trí để phân tách cái giác thức trong nội tâm của chúng ta. Thì càng ngày càng đạt được thanh tịnh, thì sự thiền giác mới có giá trị. Còn càng ngày càng cố động trong sự mê chấp, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ người nọ, nói lời, nhớ những lời nói kích bác, nhưng mà không biết lấy quan làm ân. Lời kích bác đó đổ ta thường giác. Cái dạy cho các bạn trong đi trong hành trình trở về nguồn cội sâu sắc. Khi người ta kích bác chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh của chúng ta đã có chưa. Chúng ta tu thiền là đạt thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh chưa có, hỏi tu cái gì? Chưa tu. Và thanh tịnh khó, chúng ta mới thấy rằng nhờ đó chúng ta mới được tiến. Nhờ gia đình chúng ta kích động, chúng ta mới có cơ hội tu. Nhờ bạn bè phê phán, chúng ta mới tìm hiểu chiều sâu của tâm thức đang ẩn ta trong ta. Mà càng biết được giá trị đó, chúng ta bằng lòng bước vào trong làm việc vừa thượng đế chức chỉ có được trở về nguồn cội. Chính thượng đế đã ban bố 24/24 trên cấp các càng không vũ trụ, nhưng mà nhân sinh bị che lấp trong sự tâm tối và nói thượng đế là một chuyện tưởng tượng không có sự thật. Có quyền nói câu này vì người trong chỗ tâm tối không thấy bề ngoài, không thấy bên trên. Người ở dưới đáy giếng có thể nói chuyện của đáy giếng. Mà người bước được lên trên mặt giếng rồi, thì thấy cái tâm hồn họ khác hết. Thấy rõ cái sự tâm tối eo hẹp trong lúc họ ở đại diện. Chúng ta không phải. Tu chưa có thể thả lỏng được bộ đầu, còn ôm những sự lao trách móc, thì không khác gì một tâm linh đang bị giam hãm ở dưới đại diện. Khi luận đi xét lại những việc giới hạn mà thôi, không có khai triển đến vô cùng và thanh nhẹ. Cho nên phải học, muốn leo lên mặt giếng liệt phải học, phải tự mình tìm cách để leo lên, không có ai giúp ta leo lên được. Cho nên ý chí là quan trọng. Ý chí chúng ta muốn vượt khỏi đáy giếng mà lên mặt giếng thì trước hết phải vung bộ. Ta nhất định phải lên trên mặt giếng, phải dốc toàn lực nguyên khí của ngũ hành, ngũ tạng trong cơ thể chúng ta và giải tỏa cái ngũ quẩn, bộ đầu, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, năm lỗ tai, năm bộ phận này cho nó khai thông thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã có cái pháp sở hộ, pháp luân thiền định là khư trực lưu thanh. Càng khư trực lưu thanh thì các bạn thấy rõ cái xác bạn không khác gì cái ống của quả tiền. Các bạn hết một cái quả thanh tịnh, một luồng thanh khí thanh tịnh, đó là một sức mạnh của các cả không vũ trụ. Mà đẩy cái trực khí ra thì cái thanh nó mới xuất phát đi lên. Càng được đẩy ra nhiều thì cái thanh nó càng được tiến hóa nhiều. Đó, cho nên cái quả tiền cũng vậy. Cái lớp này nó lên hết mức rồi, nó mới rớt đi, rồi còn cái lớp khác nó mới phóng đi xa hơn nữa. Thì cái phương pháp tu của chúng ta không khác gì. Dùng cái năng lực, khả năng sẵn có của chính mình để thâu cái thanh khí điện và phóng ý chí chúng ta tiến thẳng vô trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Nó mới định. Cho nên các bạn thấy quả tiễn vệ tinh bay thẳng lên không trăng chỉ qua khỏi cái tầng không khí thanh nhẹ, nó cũng vẫn đi đứng trong cái chân ý có một chút xíu là nó bay bổng cả không rồi. Cho nên nhiều bạn tu trung tâm bộ đạo mở, ý tưởng thấy xuất lạc tôi đi rồi, thấy rõ. Và đã chứng minh được tôi đi ra, tôi thích cho nó đi ra, nó đi ra. Nhưng mà có lúc muốn đi ra, không đi được. Các bạn thấy không? Vì thiếu thanh tịnh, đắm loạn. Chúng ta không đi được, chúng ta mới kiểm điểm rằng cái ngày đó tôi đắm loạn chỗ nào. Tôi nghi ngờ chỗ nào. Tạo sự phức tạp mà lôi cuốn không được thanh nhẹ. Các bạn đang ngồi đó, nhắm mắt thanh nhẹ một chặt là có sự nghi ngờ ở xung quanh rồi. Mà không thấy, không biết rằng cái sự nghi ngờ đó là nó giúp cho mình kiểm điểm sự thanh tịnh. Hỏi cơ chủ nhân ông có chịu vun bồi sự thanh tịnh và giữ lấy sự thanh tịnh để vượt qua những sự nghi ngờ đó không? Nếu chúng ta giữ được sự thanh tịnh thì vượt qua những sự đôi khi nghi ngờ đó thì có chuyện là xuất nhập không có thay đổi. Đã định rồi thì không có thay đổi. Trong nháy mắt các bạn có thể đi rất xa, học rất nhiều. Cho nên những người tu vô vi xét lý lịch quá trình họ cũng là một người học giả. Học không hết, hiểu không hết, mà hung hăng cũng không hết. Ngày hôm nay họ buông bỏ, họ đi trở về với thanh tịnh. Họ càng ngày càng thấy buông bỏ nhiều hơn, thì họ đạt được toàn diện thanh tịnh. Cho họ đâu có phải người. Họ thấy rõ nhiệm vụ đời đạo sống tu của họ. Chính họ là một người phản bội lấy họ, phản tắc lấy họ, và lừa gạt lấy họ, cho nên họ mới chịu tu. Không phải người khác lừa gạt, chính họ đã lừa gạt họ. Lường gạt rất nhiều kiếp, đưa kế hoạch này, kế hoạch nọ, đủ thứ hết, rốt cuộc lường gạt họ vì chưa thực hành. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta thực hành, chỉ có người thực hành mới ngồi nói được đạo pháp một đôi chút, còn thiếu thực hành dùng lý thuyết, đưa lý ông này, đưa lý ông kia, đưa lý ông nọ là sự thành công của các ông đó mà thôi. Chính sự thành công của các bạn không có. Cho nên cố gắng thực hiện cho kỳ được. Mọi người chúng ta sẽ thực hiện cho kỳ được và đạt tới sự thành công của chính chúng ta. mới thật sự đóng góp cho quả đại của chúng. Chiến tranh hiện tại, sự gây hấn hiện tại là do gì? Do ai? Do sự tâm tối của cá nhân mà tạo thành. Còn nếu chúng ta dẹp được sự tâm tối, thì thực hiện được sự sáng suốt của chính mình. Và mỗi người đóng góp một chút sáng suốt thì việc gì lớn nhất, động loạn nhất, chúng ta cũng biến nó cũng sẽ nhỏ và khóc. Việc lớn biến thành nhỏ và khóc mới là người biết làm việc. Mà việc nhỏ cứ xê cho nó to và không tiến, thì người đã không biết làm việc. Việc có chút xíu mà đem ra trong sự gây hấn tự ái rồi tạo thiệt lớn, chẳng được mức tiến tâm linh của chính mình. Hỏi cho người đó là người gì? Người tâm tối hay là người sáng suốt? Đó. Cho nên hàng ngày chúng ta lại theo sự tâm tối của chính ta. Một cái ý tưởng của các bạn nghĩ sai cho người khác, đó là tâm tối đó bạn. Tắt ngay, dẹp hết. Cái thứ nhất là bạn cứu được bạn. Cái thứ nhì, sự sáng suốt, để thấy rõ cái sự sáng suốt của đối phương mà trao đổi trong chương trình học hỏi, thì mới thấy rõ là cái mức tiến hóa của tâm linh là vô cùng. Cho nên, đừng có tưởng ta lớn tuổi, ta không cần học nữa. Đừng nói rằng tôi học nhiều, cái đám này nó còn ngu, không đâu. Chúng ta ngày nay, chúng ta tu đây là chúng ta bắt đầu học ngu đó bạn. Là giải nghiệp mới kêu bằng ngu. Trước kia tại sao các bạn tạo việc khôn, manh lớn, manh mung đủ chuyện. Yêu cũng manh mung. Tìm đủ cách lợi cho chính mình. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng lại bị hại mà không hay. Là nghiệp. Ngày hôm nay sẽ lôi cuốn của hoàn cảnh con cái vợ chồng đủ chuyện, đó là nghiệp lực mà trước kia chúng ta từng hay tôi làm được. Ông trời còn không biết tôi hay hơn ông trời nữa. Không có ông trời, có tôi không à, tôi có đủ quyền tôi làm. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy nghiệp lực nó lôi cuốn, nó làm cho các bạn trì trệ khủng hoảng, ăn không được, ngủ không được, bệnh hoạn, nó hâm hê các bạn. Xóa bỏ các bạn bất cứ lúc nào. Lúc đó các bạn mới thấy sự sai lầm quá lớn. Cho nên tạo thành cái nghiệp duyên bất chánh, nó làm cho tâm thức của bạn mờ ám, không tiến nổi. Tương lầm của đời là chánh, quên của đạo. Ngày hôm nay các bạn tu rồi, cái của đạo mới thật sự là của các bạn. Của đạo là cái gì? Sự quân bình của nội tâm mới thật sự là các bạn được hưởng và được ngự nơi đó để học hỏi. Mà chưa đạt tới quân bình thì chưa được. Các bạn học một sắp bậc cấp cũng vậy đó thôi. Vì trong tâm hồn các bạn mất quân bình là không có thiết. Mà các bạn quân bình rồi thì các bạn thấy có cơ hội đi. Các bạn là người có trách nhiệm để giải quyết nghiệp duyên của chính bạn. Các bạn là một y sĩ nổi danh để tự trị bệnh của chính bạn. Càng suy ẩm càng thấy cái bệnh nan y này chính nó là thành. Có bệnh này mới thấy sự sai lầm của chủ nhân. Có nghiệp thân mới có ăn năn hồi cải. Chúng ta đã mang nghiệp thân chúng ta mới thấy sao. Phải sửa, phải tiến, phải buông bỏ. Để trở về cái quyền tối hậu bất diệt bất sanh. cho nên các bạn đã tu. Tu là tránh cái sự diệt sanh. Luân hồi. Các bạn đã tu. Mà muốn tránh được diệt sanh luân hồi, thật thà với chúng ta, khi nói gì phải làm đúng như vậy. Thực hành thì đúng lắm. Chúng ta đã phát nguyện với trời đất trước khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, lãnh một nhiệm vụ làm người, học nhẫn để ảnh hưởng chúng sanh, học hòa để dẫn tiến mọi giới. Công tác này chưa hoàn tất được, trời cho chúng ta có sự thông minh học hỏi hơn người khác, nhưng mà chưa đem ra sử dụng nhẫn hòa với mọi giới. Nhưng mà tính cái chuyện vũ lợi cho cá nhân, đâm ra thì trẻ, hạnh hy sinh không có. Học sự giới hạn cho chính mình. Tiến không tiến, lùi không lùi. Kẹt. Chính giữa không tiến được. Cho nên dùng lý luận biện hộ cho chính mình. Nhưng mà sai vẫn sai. Không có thể trôi cài được. Cho nên các bạn nên sớm thức tâm lui về sự thanh định tu hành. Bàn bạc. Vương nguyên ý chân giác. Cởi mở trong tinh thần xây dựng cơ độ tâm linh sẵn có của chính chúng ta. Và hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Thì việc làm của các bạn tràn gian đại hải không bao giờ các bạn thất nghiệp. Càng ngày càng nhiều việc. Càng ngày thấy càng phải sửa mình, càng ngày phải thấy càng tu tỉnh, mới là thật sự đóng góp cho cả càng khôn. Một vĩ nhân lo tu hành, chỉ bàn bố sự ảnh hưởng của chính ta cho mọi người, và thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tâm linh của các bạn là vô cùng, không bị ô nhiễm. Mà nếu các bạn rước sự ô nhiễm thì ô nhiễm tâm tối đó nó sẽ che lại mất đi tâm linh của các bạn. Thanh tịnh và sáng suốt là sự khôn ngoan nhất của mọi tâm linh. Nhẫn hòa để tiến, nhẫn hòa để mở, nhẫn hòa để học hỏi tới vô cùng. Cho nên chúng ta huynh đệ tỷ muội trong một tuần không nhiều thì ít, không lục đục gia cang, lục đục tình đời, lục đục cơm chữa bản đạo phải có. Đó là cái bài học siêu nhiên đã ban bố cho chúng ta, rồi đến ngày Chủ nhật chúng ta lại thả bài trong giây phút thiền định. Thiền định chúng ta nhắm mắt, thực hiện pháp môn, thấy rõ sai lầm, hoàn thể chấp nhận, và thực hiện tha thứ và thương yêu. Trước hết, nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Thanh thật, cảm ơn sự lưu ý của các bạn ở ngày hôm nay.